This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 2 năm kể từ ngày đại dịch COVID có ca lây nhiễm đầu tiên, những mất mát mà các quốc gia và cả nhân loại phải gánh chịu là điều không một con số nào có thể tính toán được. Chúng ta vừa bước sang những ngày đầu tiên của năm 2022, một năm mới đầy thử thách, mở ra nhiều hy vọng với ngành y tế. Lực lượng y bác sĩ là lá chắn phòng vệ trực tiếp. Đức hy sinh, ý chí của họ đã tái sinh cho vô số cuộc đời. Chuyện ngắn Tiếng gõ cửa buổi mờ sương của tác giả Trang Thụy viết về tình yêu, khát vọng sống như một lời tri ân mà nhà đài nói riêng, giới văn chương nói chung muốn gửi tới các y bác sĩ và toàn thể quý thính giả nhân dịp đầu năm mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mùa dịch, ngày vùn vụt trôi, những nóc nhà san sát thu hết mây về phía mình để ủ ấm khoảng trống rét căm căm ở trên đầu. Vân tựa vào kệ sách nghe gió chảy thành dòng trên con đường dẫn xuống khúc sông đỏ quạch. Cơn mưa mùa đông hiếm hoi thổi dịu đi u hoài của những ngày ủ rột vì giãn cách. Vân đăm mắt nhìn về phía khoảng sáng, có bọt khí liêu diêu bay lên, bay tới ban công căn nhà có ô cửa màu xanh, đom đóm thì nổ bỏng bọc. Vân vẫn hít khí trời qua khoảng không chật trội đó, mỗi khi trời se dần những ánh nắng giòn rụm. Mây tụ thành dài, vắt qua mái vòm, chảy xuống dài song cửa nguội lạnh. Vân đẩy cửa sổ, đập vào mắt là bức tường thô nhám, lòi ra những viên gạch đỏ chưa chắt vữa. Hồi mới dọn về căn nhà này, Hùng đã xin phép nghỉ vài ngày, chỉ để cùng Vân đứng dưới khoảng sáng ít ỏi, không gian yên ắng tới lạ lẫm này. Hai người đứng hồi lâu, cụng đầu vào nhau, đợi ông lão khua mái chèo tới, đem theo mùi hoa cải thơm, bâng khuâng, trôi miên man giữa bạt ngàn lau trắng, rồi mới tắt đèn. Mùa đông năm ấy trôi đi thật nhẹ nhàng. Những ngày nghỉ của Hùng thưa dần, lần gần nhất Hùng ghé nhà là vào một buổi sớm. Tiếng sấm và cơn dông về sáng theo chân Hùng vào nhà, vội vã vơ lấy quần áo rồi lại lật đật rời đi. Vân chở người về phía cái bóng đổ dài lên bức tường sáng mịn, đèn đường hắt vào tô đậm thêm màu mỡ gà dịu mát. Anh lại đi à? Câu hỏi của Vân ghì chặt bước chân của Hùng lại. Sấm ngừng nổ, chỉ còn ánh chớp lóe lên rồi tắt vội. Khuôn mặt Hùng trắng nhợt, rì rạch nếp nhăn quanh khóe mắt. Anh đẩy ba lô tựa vào góc bàn, dò dẫm đi về phía Vân. Ngồi xuống mép giường, anh dịu dàng nói. Anh đi nốt đợt này, khi nào em sinh anh sẽ về. Sao anh không lấy lý do em sắp sinh để xin ở lại? Ôi dịch đang vào cao điểm, ai lại làm thế? Thế anh định đi mà không nói gì, nắng lên, gửi cho em một tin nhắn thế là xong phải không? Em có bầu, mất ngủ liên miên nên anh không nỡ gọi. Vân dằn mạnh hơi thở để mong được vỗ về, nhưng giờ không phải là lúc. Trời hừng sáng, tiếng gà khuấy động mặt sông mờ ảo, khói dàn một lớp phấn mỏng trên mặt hồ trắng xóa. Ông lái đò nuôi một con gà trống thiến, mỗi sớm mai nó đều đánh thức hoa cỏ ven sông và gọi cả Vân dậy. Lần này nó đứng trên nóc thuyền, vói cái cổ núng nính vệt cườm đỏ chói, hân hoan gọi cả dòng sông thức giấc. Chưa bao giờ Vân thấy ghét nó đến vậy. Tiếng gáy kéo Hùng về phía cửa, xa dần khoảng trời còn tù mù tối. Hùng phải đi. tiếng ô tô bấm còi oè oè thúc giục, đường phố sắp đi đột những giọt mưa ngâu nặng trĩu. Anh đi đi. Vân ném giọng về phía Hùng, gục đầu khóc tức tưởi. Ai đó bảo có em bé là không được khóc. Vân không muốn ghìm ấm ức thêm một giây nào nữa. Từ ngày lấy Hùng, nhất là khi có dịch Covid lan ra cả hải đảo, những đêm được ngủ tròn giấc với Vân đếm lẻ tẻ trên đường chỉ tay. Khi tiếng gà xua màn xương đục màu sữa non ngoài bãi về phía biển, Hùng uể oải đi về. Gương mặt bị những cơn thiếu ngủ hành hạ, đang cố tỉnh táo để mệt mỏi không lây sang ngày mới của vợ. Có đêm Vân vừa lưu thiêu vào giấc, Hùng đã rón rén trở dậy tìm kính. Ra tới đường lớn, anh hiên ngang đi về phía tòa nhà màu trắng, nồng mùi sát khuẩn. Ngày hay đêm, các tòa ngang dãy dọc đó đều sáng đèn, những luồng sáng không bao giờ tắt để gieo hy vọng. Vân đứng sau bức rèm vải, dòng mắt nhìn theo bóng Hùng tới khi khuất hẳn. Gió chuốt lá phượng xuống vỉa hè, cơn mưa lá kéo dài như một hơi nín thở hụp mặt vào chậu nước. Những phiến lá nhỏ bé phủ màu vắng vẻ lên con đường đã mờ dần những vệt bánh xe nhớp nháp. Ánh tím từ bức rèm phản chiếu lên gương mặt Vân màu hoa cỏ may nở muộn. Cô quạnh, vây lấy, đôi vai gầy gò và bờ môi khô nẻ. Nắng lên, Hùng trở về với gói xôi ngô dậy mùi mỡ hành. Tàu lá sen gói bên ngoài dịn hơi ấm như sỏi nung, đem bọc trong tờ giấy báo. Hùng cười xí xóa, rồi tìm tới chiếc giường thơm mùi dầu gió, lăn ra ngủ phơi mặt dưới những vệt nắng đầu hè. Vân kéo rèm, nắng ở lại bên ngoài lặng nhìn đôi mắt trìu mến đang mài miết trên gương mặt bơ phờ của chồng. Một niềm yêu sộc cay sống mũi, hai sợi nước trong suốt, không do dự, chảy xuống gò má Vân. Rời phòng cấp cứu, Hùng cầm chai nước đứng dựa vào lan can tìm chút gió. Bộ đồ phòng hộ bí ngốt đang cố bóp nghẹt anh mỗi ngày, nhưng nếu không có nó, thì anh thấy rất trống trải. Chỉ có cái cảm giác khó thở, bức bí đó mới xoa dịu được nỗi nhớ nhà, sự lo lắng trực trào trong đôi mắt mỏi nhừ. Từ lúc anh vào tới giờ, cuốn lịch vẫn giữ nguyên độ dày của nó. Sài Gòn không có mùa đông, mà sao cuốn lịch lại run rẩy vì rét? Chẳng ai có thời gian để liếc nhìn, dành cho nó một ân huệ, xé bỏ. Tiếng còi xe cấp cứu từng hồi nối tiếp. Ám ảnh như tiếng sói tru lần cuối trước khi sa xuống vực, xiên mình qua chồi đá vát nhọn, kiệt máu dần rồi câm nín. Những đôi mắt sưng húp nhìn nhau, những con người đen láy bạc màu vì đêm trắng. Những đôi chân bào mòn những ô gạch kẻ ô rõ nét, những đôi tay tìm tới những bàn tay. Hai vành tai đau nhức tê bì, chân run mắt hoa và máy móc cũng mệt phở. Tất cả bị cuốn vào cuộc chiến với một loại ký sinh trùng nhỏ bé, có sức giết người hàng loạt. Cầm tấm ảnh siêu âm 4D của con gái, Hùng chảy nước mắt. Sau buổi sớm mở sương đó, Vân dỗi, không liên lạc với chồng. Hùng phải nhờ anh bạn làm ở khoa sản mới có được tấm ảnh và các chỉ số thai kỳ. Hạnh phúc tràn ra khỏi khóe mắt, thấm vào chiếc khẩu trang đã nhầy nhụa nước mũi. Đợi bố nhá. Hùng đấm vào ngực nhắn thầm với con gái, chứ không thốt nổi thành lời. Sài Gòn về đêm rực rỡ đèn màu. Từ tầng cao nhìn ra sông Sài Gòn, nhà cửa san sát vây lấy con sông hồn hậu thực thà. Những khóm lục bình trôi lãng đãng giữa dòng. Dáng chiều đỏ hình chiếc càng cua xén vào nhánh lục bình xanh mướt, tỏa mùi bùn tanh ngọt như da cá cha sát cho bếp. Cất tờ giấy siêu âm vào túi áo độ 10 phút, Hùng lại lôi ra xem lại, xem mãi không chán. Cảm ơn em. Hùng chẳng biết nói gì ngoài những từ ngắn ngủi chứa chan đó. Và nếu nói thêm, thì anh sẽ nói, xin lỗi, xin lỗi. Vì mỗi ngày không thể ở bên, chứng kiến lỗ rốn vợ lồi ra, đường chỉ chạy dọc sóng bụng đậm dần lên như đường kinh tuyến chạy từ cực Nam lên cực Bắc. Hàng đêm, vọp bẻ sẽ tìm tới bất chợt, khiến Vân phải tìm cách thoát ra khỏi cảm giác bị cột tứ chi thả vào cái giọ chật trội, quanh thành giọ cắm đầy dao lam. người đàn bà môi tím đen, vũng mắt thâm sì, vùng cổ cháy xém. Những vết rạn đu dây từ dưới bẹn lên tận hốc nách. Chị thở yếu đi, mắt lấm tấm vệt máu bắn ra từ hố mắt đỏ lòm. Đừng mà, đừng! Hùng lấy tấm ảnh con gái, đưa vào tầm mắt người mẹ đang trôi tự do trong bão tuyết, cố dằn hơi, nói vào đôi tai lạnh ngắt. Kiên cường lên, cho em chút thời gian xin chị đấy. Lưỡi dao xẹt qua lớp da bụng dày cộp, bóc gỡ những đường gân đỏ gấc. Khóc đi con, khóc cho mẹ từ cõi chết trở về. Ủ bé con vào tấm khăn. Y tá rưng rưng, ghé cái đầu lơ thơ vài cọng tóc còn dính máu và chất gây, lại gần người đàn bà đã bất động. Mắt chị mở to, môi mấp máy rồi chìm vào giấc ngủ sâu xuống tận đáy của con sông chảy suốt hai mùa khô ướt. Trong giấc mơ, chị thấy cái bụng sổ nhau ra bỏ lại một khoảng trống nhẹ nhõm mát rượi như bầu trời Sài Gòn về đêm. Hàng vì sao nhấp nháy, đồng loạt cháy rực. Những cột đèn bay vút lên, tan vào mây. Cầu vồng từ tốn, đứng ở một góc trời đón cơn mưa trái mùa tới mà không báo trước. Chị thấy cái rốn của con mình treo dưới bóng đèn ấm nóng, lại gần rốn, đã teo bớt đi còn lại sợi chỉ và miếng thịt trắng hếu dính vệt keo màu xanh đen. Cả ekip nhìn Hùng, mồ hôi chảy ròng trong bộ đồ ngột thở. Hùng nhoẻn cười, chạy về phía hành lang có tiếng loa đang cho gọi tên mình. Khoảnh khắc ấy, màu trắng ấy ngời lên những cảm xúc khó tả. Có đức hy sinh thầm lặng, có cả vẻ đẹp của đức tin. Tết đã chạm tới con ngõ nhỏ, dẫn vào khu phố mới lập, ven bờ sông hanh heo gió. Những guồng xe quay tít không biết mệt. Hùng cũng giống như guồng xe đó. Đi tới giờ vẫn chưa về. Tin nhắn nào nhắn về cũng chà đi sát lại những câu đại ý. Vợ hãy ăn nhiều ngủ ngon, đi bộ mỗi tối, cười chăm chỉ lên, đừng ủ rũ ngủ khì. Mỗi ngày thủ thỉ một ít, cơn giận trong Vân tiêu biến đi, chỉ giữ lại ngọn lửa hùng nhóm lên từ miền Nam ấm nắng. Ở kia, những ụ đào chưa thấy hoa. Vài ba con lá bật mầm ngoi ra khỏi khe nách rì rằn như da hổ. Nắng miền Nam sẽ giúp nó nảy chồi, hé nụ. Hùng thấy xốn sang trong lồng ngực, nơi đã lâu vợ chưa tựa vào. Ngoái đầu nhìn tờ lịch, cổ Hùng run run, tâm trí bồn chồn nghĩ đến ngày gặp vợ. Khuôn viên bệnh viện trồng chục gốc mai cổ thụ, tranh thủ giờ nghỉ, Hùng chạy xuống chọn lấy bông hoa ưng ý nhất, thả vào cuốn nhật ký nhỏ xíu và ép chặt lại. Hoa mai có mùi thơm của nắng mới, giống hạt thóc được phơi dưới nắng đợi nguội mới cho vào bồ, ém kỹ. Hoa cải thơm hanh hao, giặt dìu vị của ngọn rêu cậy ra từ tảng đá nằm lạnh ở đáy sông. Hai sắc vàng, hai cách yêu, nhưng đều khiến người ta say. Vào Sài Gòn vì dịch Covid, nhưng khi trở ra Bắc, Hùng biết mình sẽ có hàng giờ sống trong trống trải, chênh chao. Ngày cuối của tuần làm việc, Hùng thấy khó thở, hoa mắt, ảo giác vây lấy hai mang tai. Anh bám vào lan can, tìm tới khu vực xét nghiệm. Mỗi lần nuốt nước bọt qua cổ thấy nhói như là khụy gối bỏ qua bãi kim. Loại kim dùng để khâu bao bố. Hùng dương tính với Covid. Cái tin đó không khiến anh bất ngờ, nhưng lại kéo xa ngày đoàn tụ. Có thể anh sẽ không về kịp ngày vợ sinh, hoặc là vĩnh viễn không thể bế đứa con bé nhỏ của mình trông ngóng từng ngày. Anh lịm đi trên chiếc giường phủ ga trắng. Những nếp gấp trên trán xô về một góc, gồ lên thành ụ mối cao vót. Ngoài kia, gió ấm thổi rào rạt, hoa đào lao sao bung cánh. Những cánh hồng viền đỏ gợi lên khí tiết của dạo rực, xung vầy. Hoa mai ngời lên sắc vàng kiêu hãnh. Bông hoa Hùng ép vào trang giấy vẫn luyến lưu mãi sắc vàng mê mộng. Qua cơn thở gấp, Hùng liền hỏi về Vân, giọng đứt quãng như đứa trẻ vấp phải cái rễ cây chồi lên ở giữa đường. Chị, vợ em sinh chưa? Y tá vỗ vào bờ vai rắn giỏi gầy gò của Hùng nhẹ nhàng nói, chuyển dạ rồi, cứ ngủ một giấc đi, lát chị thông báo. Trong cơn mê, Hùng chới với giữa mênh mông mây khói, sương trắng phủ khuất tầm nhìn. Vân bế con, tóc xõa hai vai, hoa cải lùa thùa dưới chân váy màu trắng bã mía, loang lổ vết máu đỏ thẫm. Hùng chìa tay ra, với lấy hình hài gầy guộc, càng cố với thì bóng Vân lại càng lùi xa khuất dần sau vạt cải cao quá mặt người. Mồ hôi ướt đầm cổ áo, tim đập vùn vụt. Hùng cố thoát ra khỏi giấc mơ đầy hụt hẫng, nhưng cái anh bám vào chỉ là giọt nước bút lạnh, nhánh cải gãy gập ngang thân. Một luồng gió tạt vào, cả cánh đồng đổ về phía dòng sông cuồn cuộn sóng. Mùi khói nhang, mùi lá thơm tắm gội ngày cuối năm trộn lẫn vào nhau nồng lên hương vị quê nhà, tất cả cao xé và khắc khoải. Vân ngoái cổ nhìn về phía cuối hành lang, tìm kiếm bóng dáng của Hùng, nhưng cánh cửa vẫn im lìm chấn giữ những căn phòng vô khuẩn. Vân lên bàn đẻ, bàn chân tím tái, lạnh toát. Dị ứng với thuốc gây tê, toàn thân Vân ngứa điên ngứa dại. Đôi tay mỏi như muốn cào bới, vầy vò những vết dạn, nhưng có gì đó kéo nó xuống, siết chặt. Thở đi, con cần oxy. Dặn đi nào, hơi dài vào. Sao em không dặn? Con bị ngạt bây giờ. Huyết áp tụt dần từng nấc, chạm vào vạch báo động. Bác sĩ hết nhìn máy đo, lại căng mắt nhìn Vân đang trắng bợt vì mất máu. Mổ thôi. Bác sĩ dứt câu, lệnh được chuyển tới phòng mổ. Cụm đèn trụm đầu vào nhìn Vân chằm chằm. Ánh sáng nét căng, như tiếng dao chạm vào khay nhôm. Ở bên kia, Hùng vẫn đang đợi tin. Mỗi lần qua cơn sốt, anh lại đòi xem ảnh vợ và con gái. Từng giọt nước tinh khiết theo sợi dây chuyền chạy vào cơ thể từ cái lỗ kim xuyên qua điểm lấy ven đã thâm tím. Hùng muốn dứt phăng cái sự đều đều nhởn nhơ đó. Nó làm anh căng não và cảm thấy bất lực. Đợi mãi, chị y tá cũng nở nụ cười tươi rói, chỉ vào cái điện thoại to bằng bàn tay. Cưng quá em ơi, giống bố, giống mẹ y lột. Chúc mừng em, chúc mừng gia đình nhé. Hùng đưa mắt, đỡ lấy cái màn hình đang đổ bóng sáng xanh đỏ. Cảm xúc vỡ òa. Con gái có đôi môi chúm chím, đôi má nú ní, lại còn nổi sao đỏ li ti trên sống mũi thanh tú nữa. Tạ ơn trời Phật tổ tiên bạn bè đã ban cho chúng tôi phúc phận này. Nhận lại điện thoại, chị y tá cười hóm hỉnh. Thế cậu định nằm đây đến bao giờ? Sắp về với vợ lại lăn ra dương tính. Cậu ăn vạ chúng tôi đấy à? Cơn ho trực ở cổ. Nếu anh cười, ổ bụng sẽ có hồi co thắt dài như là vết mổ cứa vào lưng con cá ngừ nặng vài tạ. Sự sống thật kỳ diệu. Không ai được từ bỏ dù có lúc thấy kiệt sức muốn ngủ một giấc dài. Ai cũng có một lần được sinh ra. Nếu còn thở, sao chúng ta không nghĩ về sự sống, đấu tranh để được tái sinh? Vì còn sống là còn làm lại, còn bắt đầu, còn tiếp tục đổi đời và hy vọng. Xuân bao giờ cũng thướt tha e ấp. Tháng chạp, mây che bớt nắng, mưa phùn lất phất bay. Sông Hồng đầm một màu nâu cánh gián, cây cỏ ven bờ ngả đầu vào bờ bãi. Gió thổi vàng bó hoa cải đứng tựa vào thùng phuy đựng nước. Con gà vỉa cái mỏ vàng ngắt vào mậm cải, nhét căng cái diều nó tới tận cái chậu nhôm nổ nốt hạt sạn, vẫn kêu soàn soạt mỗi khi gió làm cái chậu lung lay. Ông lão mặc quần đùi nhảy xuống sông, bơi sải về phía bãi bồi trồi lên cạnh khu làng trồng độc ngô với chuối. Lão quay lại với bó mùi thơm đội trên đầu. Nhổ nước ra, lão leo lên thuyền nhìn đám bèo hoa dâu trôi về mũi thuyền. Lão khua chèo neo vào bờ trầm ngâm nhìn từng khóm hoa lẻ loi, phiêu dạt. Vân bế con đứng dưới cái giếng trời le lói sáng. Vòm trời tròn xoe như đôi mắt trong veo của con trẻ. Lão lái đò, nấu nước mùi tẩm liệm cơ thể trước khi thả cá chép. Phía trong thuyền, chỗ cao giáo nhất lão đóng cái ban thờ nho nhỏ. Trên đó bày sẵn lọ hoa cải, con cá chép rán giòn, quả cam canh đỏ au, cây hương khiêm nhường nhà khói. Gió đưa mùi hoa cải, tê cánh mũi, đưa vị tinh dầu của cây mùi gà tìm vào căn nhà dậy mùi sữa mẹ. Cái mùi hoi hoi đã vận vào chăn gối. Guồng xe nào cũng gấp gáp, chạy đua với ánh sáng. Gà gáy một tràng dài, ánh đèn pha chẻ đôi màn xương ẩm mịn. Nhà đối nhà, rốt ráo, tiễn ông công ông táo cho kịp giờ. Hoa Lai Ơn gặp Cúc Tần ở đầu dốc. Sau lớp khẩu trang xanh da cá, họ chào nhau một tiếng, rồi ai lại về nhà nấy. Có tiếng gõ cửa dè dặt, rồi dồn dập. Vân gạt chốt cửa. Khuôn mặt Hùng hiện ra sau cánh cửa lấm tấm bụi mịn. Sương phả vào hốc mắt gầy rộng, từng sợi mỏng và sắc vây lấy cái gọng kính cũ sờn. Dâu ăn thành quai quanh cái cằm vuông vức. Sững sờ, vỡ tim, Vân ôm lấy cánh én từ phương xa trở về. Một bác sĩ vì người mà nâng niu sự sống như chính sinh mạng của mình. Nước mắt rưng rức chảy xuống túi áo, chứa bức ảnh 4D. Tim Hùng lại đập nhanh. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân, tim anh cũng mất kiểm soát như thế. Hạnh phúc là gì nếu không phải là đoàn tụ sum vầy? Là má kể má, môi kể môi, cùng nhìn lên khoảng trời xanh bất tận. Hùng dắt Vân xuống bến sông. Con đường sóng sánh nắng cuối đông, ẩm mượt và ngọt ngào. Lão lái đò nhồi thuốc vào cái điếu cầy nứt tòe loe khắp vòm mép. Nép môi một bên, lão rít một quãng dài, bụng ém khói cho tới khi mắt vón lại thành hòn sỏi đòi lăn xuống sông thì mới nhe răng ra thảo khói. Theo khe hở của cái hàm răng sót lại vài ba chiếc, khói uốn éo bay lên ngọn mía lau mọc vu vơ nơi bờ rào. Trong bức ảnh ngập tràn sắc vàng của hoa cải, nụ cười roi rói của Vân, giấc mơ của con trẻ, có ông lái đò phiêu diêu trong làn khói cay đầu lưỡi, có cả con gà trống súng xính bộ cườm đỏ ruộm. Nó đứng trên nóc thuyền gáy rung bộ cườm của một lãng tử không còn vướng bận gì với trần gian, trừ việc mỗi ngày cất cao tiếng gáy và tỉ mỉ mài mỏ. Hùng bế con, Vân ôm bó hoa cải vào lòng. Họ đi về phía con dốc dựng đứng, qua lùm mía lau sắc lém, là lối mòn dẫn vào khu làng tấp nập người xe qua lại. Một năm xa cách vừa đi qua, có người ra đi dứt duyên với hồng trần, có người ở lại tiếp tục sống tiếp cái kiếp người còn dang dở. Họ trân trọng cơ hội sống mới của mình sau một lần được tái sinh. Chiến tranh hay dịch bệnh, dường như tất cả xảy ra theo quy luật ngầm nào đó mà loài người buộc phải học cách kiểm soát nó bằng cái đầu, ý chí và sự may mắn. Sau tất cả, còn nhìn thấy ánh sáng là còn tin vào cuộc sống. Còn sống là còn hấp thu ánh sáng để quang hợp và xanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe phát thanh viên Hải Yến gửi đến những trang truyện ngắn Tiếng gõ cửa buổi mở sương của tác giả Trang Thụy. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này.
Truyện lấy bối cảnh ở một khu phố ven sông Hồng. Ở đó có sự giao thoa giữa phố và làng, giữa đô thị và nông thôn. Nhà cửa mọc san sát, che kín những khoảng trời, người xe tấp nập qua lại. Về không gian, tác giả đã tạo ra được độ thoáng cần thiết cho tác phẩm. Xuyên suốt trang viết là sự gần gũi giữa con người với thiên nhiên. Sống trong căn nhà nhỏ, bị những tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn, nhưng Vân vẫn tìm thấy một khoảng trời nhỏ để hít thở và giao hòa với thiên nhiên. Tác giả đã làm hẹp không gian sống của Vân, đồng thời mở ra một không gian sống khác, thoáng đãng, thi vị hơn. Khi đi vào đặc tả, lựa chọn tình tiết, bằng vốn ngôn ngữ riêng, tác giả đã viết khá cuốn hút và khác lạ. Tác giả dùng hình ảnh dân dã, mộc mạc, xưa cũ để tạo hiệu ứng cảm xúc cho câu văn. Hoa cải, con gà trống, ông lái đò, dòng sông, màn sương luôn được nhắc đến nhiều lần nhưng không nhàm chán hay trùng lặp. Mỗi lần hiện lên, các hình ảnh sẽ có dáng vẻ mới, ngôn từ mới, khía cạnh mới, cảm xúc mới. Chuyện có hai chi tiết đột phá tạo nên cao trào, gây xúc động mạnh với người đọc người nghe. Sản phụ bị nhiễm COVID được chỉ định mổ gấp và Vân, vợ của Hùng, phải mổ đẻ vì kiệt sức. Hùng là bác sĩ trực tiếp mổ bắt con cho sản phụ bị COVID. Anh dùng chính bức ảnh siêu âm 4D của con gái để cầu xin sản phụ giúp đỡ mình. Cả hai đều bị ranh giới giữa sự sống và cái chết dồn đuổi. Ở đâu đó, sự sống vẫn âm thầm nảy sinh, bình thản đi qua đại dịch. Kết chuyện, mùa xuân bên bờ bãi, một không khí Tết trầm ấm tràn ra phố, len lỏi vào lòng người. Màn sương ẩm mịn bị xé tan bởi tiếng gõ cửa, nhiệm màu. Tất cả cùng vào một khung hình đẹp, sự hội tụ của những khát vọng sống bình dị đã xua đi cái giá lạnh của mùa đông, nỗi buồn của chia ly, dấy lên những hy vọng mới trong ngày mới. Một câu chuyện đẹp về thông điệp nhân văn. Ai cũng một lần được sinh ra, nếu còn thở, sao chúng ta không nghĩ về sự sống, đấu tranh để được tái sinh? Sự sống thật diệu kỳ. Không ai được từ bỏ, dù có lúc thấy kiệt sức, muốn ngủ một giấc dài. Còn sống là còn làm lại, còn bắt đầu, còn tiếp tục đổi đời và hy vọng. Phải chăng chúng ta vốn dĩ là những chiếc lá, sau tất cả còn nhìn thấy ánh sáng là còn tin vào cuộc sống, còn sống là còn hấp thu ánh sáng để quang hợp và xanh.